Hồi nãy chúng ta đã đọc về Ezekiel chương 47. Nếu như đọc sơ qua bản văn thì chúng ta chỉ thấy những thông số thôi. Chứ không thấy cái... Bây giờ chúng ta đi phân tích bản văn thì chúng ta mới thấy thi kiến mà Ezekiel muốn nói về đây là nói về ai. Câu 1 nha: Thiên sứ dẫn tôi, người ấy tức là thiên sứ đó, dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ. Đền thờ được viết hoa, mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nói sao: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Như vậy là đền thờ đó, đền thờ này này, chỉ về thân thể Chúa Giêsu trong ngày thứ 6 tuần thánh, mà người ta cố tình loại Chúa Giêsu. Thứ hai, nước từ dưới ngưỡng đền thờ chảy về phía đông. Đó, hồi nãy chúng ta nói phía đông là phía mặt trời mọc hướng về phía đông. Mà ở Luca chương 1 câu 78 đó, từ hừng đông xuất hiện một vị cứu tinh quyển thế để cứu ta. Anh em lấy Luca chương 1 câu 78 là đúng không? Đúng không? 78 sao? Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn cho vầng đông từ chốn cao vời đến thăm ta. Vầng đông viết hoa, chưa? Vầng đông viết hoa, tức là đấy, Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn cho vầng đông, tức là cho Chúa Giêsu từ chốn cao vời đến thăm ta. Đó, nước từ đền thờ chảy về phía đông. Rồi, nước chảy về xuống phía nam bàn thờ, tức là phía nam. Chúng ta có bốn phía là đông, tây, nam, bắc. Phía nam, Chúa Giêsu chết ở miền nào? Miền Nam, đúng không? Này, đó là tin báo về hành trình Chúa Giêsu đi đâu giảng từ miền Bắc Galilee lên Samaria ở miền Trung và tiến về Jerusalem ở miền Nam. Tức là Chúa Giêsu chịu chết trong ngày thứ 6 tuần thánh tại miền Nam. Và nước chảy xuống phía nam bàn thờ, tức là lúc mà Chúa Giêsu bị đâm thì nước bắt đầu chảy, và chảy từ phía nam, tức là ở miền nam mà chảy ra. Rồi, nước từ bên phải đền thờ chảy xuống thành một con suối. Đây, nước bên phải thờ. Là đêm thứ bảy vọng phục sinh chúng ta hát: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì người đó được ơn cứu độ, vui mừng và đồng thanh hô lên Hallelujah, Hallelujah. Đó, cho nên anh em lấy Gioan chương 19 câu 34 xem. Gioan chương 19 câu 34. Gioan chương 19, xem là Gioan chương 19 nói gì về bên phải đền thờ hay là bên cạnh nương long bị đâm. Gioan 19, chương cứ lấy chương 19 cái đã. Chương 19 là đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân bóng người đó. Rồi, chương 19, anh em bắt đầu từ câu 31 này. Câu 31 nha, Chúa Giêsu bị lấy đòn lâm thâu đúng không? Này, hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó là lại ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Đó, câu 34 đó, nước từ bên phải đền thờ chảy ra đó, đúng không? Đây, câu 34 này, nhưng một người lính, tức là ông Dismiss đó, lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết rằng Mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cùng tin. Người ấy đây là ai đây? Gioan. Người ấy ở đây là Gioan. Thánh Gioan viết tác giả tin mừng đó. Thay vì ông Gioan không nói về mình, mà ông Gioan chỉ dùng những từ ám chỉ về mình, đó là người ấy thấy việc đó. Cho nên đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của người thân mẫu, bà Maria Cleopas và bà Maria Magdala, khi thấy môn đệ người thân mẫu đứng bên cạnh là ông Gioan này, Đức Giêsu mới nói với bà: thưa bà, đây là con của bà. Và người nói với Gioan: Gioan, đây là mẹ của anh. Cho nên chỗ này thánh Gioan biết này, người ấy thấy và tin, và người ấy làm chứng để mọi người khác cũng tin. Đấy. Và người chứng này là lời chứng, chứng thực. Cho nên trong buổi chay chúng ta đọc trong vô tuần thánh này, anh em lấy đọc Gioan chương 19 cực hay. Gioan chương 19 đó là quan Philato truyền đánh đòn Chúa Giêsu này, rồi Chúa Giêsu bị kết án tử này, Chúa Giêsu vào đóng đinh vào thập giá này, rồi lính tráng lấy áo sống chia áo Chúa Giêsu này. Rồi đến câu 25 là Đức Giêsu và phân thân mẫu của người này. Đấy. Cái câu này là đoạn này là đoạn mà học thuộc lòng. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria Cleopas và bà Maria Magdala, khi thấy thân mẫu và người môn đệ đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu: thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ các bạn nhà mình. Câu này là câu mà anh em dễ thuộc lòng, đọc thuộc lòng dễ. Rồi Đức Giêsu bên thập giá, Đức Giêsu bị lấy đền một lòng đóng thâu. Anh em nghĩ được gì ghi đi nha. Sau đó nói tiếp. Tức là từng câu một đều hướng về Chúa Giêsu hết. Rồi xong chưa? Rồi chỗ Ezekiel chương Ezekiel đúng rồi, đây 47 đây. Chỗ Ezekiel chương 47 câu 3 đó. Câu 3 chúng ta đây này. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước, rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến mắt cá chân. Đấy nhỉ, về mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi qua nước, nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo được 500 thước nữa, đó là một con sông tôi không thể đi qua được, vì nước đã dâng cao, khiến tôi không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi: ngươi có thấy không, hỡi con người? Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại thì này, có rất nhiều cây cối ở bên bờ sông. Người ấy bảo tôi: nước này chảy về miền đất phía đông, lại là phía đông, xuống vùng Arava, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống, sẽ có nhiều, rất nhiều cá, vì nước này chảy đến đâu thì nó được chữa lành, sông này chảy đến đâu thì nó có sự sống. Đấy. Như vậy chúng ta thấy tiếp đó là mà mỗi một lần đó, đi lội đến ra đó, thì họ đo được 10 xích, 1.000 xích chứ. Mà số phần ngàn là nói về những ơn phúc Thiên Chúa ban xuống cho dân của người. Số phần ngàn là nói về ơn phúc Thiên Chúa ban xuống cho dân của người nhờ hiệu quả của lời Chúa. số phần ngàn, ý nghĩa của số phần ngàn là thời Thiên Chúa thì ẩn ra phúc cho dân của người. Đó, thời, hai thời quan trọng trong năm, đó là mùa vọng Giáng sinh và mùa chay phục sinh, là thời Thiên Chúa ban ơn giáng phúc cho dân của người. Đó, có số phần ngàn nha. Rồi, tại sao? Rồi, thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta mới đi tiếp này. Tại sao lại đến mắt cá chân 1.000 xích, lần thứ hai đến đầu gối 1.000 xích, lần thứ ba trên thắt lưng 1.000 xích? Đây, chỗ mắt cá chân tức là bàn chân Chúa bị đóng đinh. Mắt cá chân là bàn chân, hai bàn chân Chúa bị đóng đinh. Rồi khi mà người ta an táng Chúa mà để Chúa trong huyệt đá, thì khi mà Chúa nằm thẳng xuống thì hai bàn tay bị đóng đinh này, nó thẳng xuống dưới đầu gối á, thấy chưa? Hai bàn tay là lúc đó hai bàn tay bị đóng đinh, nằm thẳng đột xuống dưới đùi ấy. Đó. Rồi trên thắt lưng, mà trên thắt lưng là chỗ ngực bị đâm thâu, lồng ngực bị đâm thâu. Như vậy là ba lần ở ba dấu trên cơ thể là nơi mà dấu đanh Chúa bị đâm: mắt, bàn chân, bàn tay và lồng ngực, cả ba đều bị đâm thâu. Như vậy anh em ghi cho chị nhớ thì đề là mắt, đo tới mắt cá chân tức là dấu đinh ở bàn chân Chúa Giêsu, tới đầu gối tức là dấu chỉ khi Chúa Giêsu được an táng, hai tay ngài dài thẳng xuống đầu gối, và tới lồng ngực là dấu lồng ngực cạnh sườn Chúa bị đâm thâu. Anh em ghi cái này và ghi nhớ muôn đời, để sau này anh em đi giảng bảo đảm sẽ độc quyền thật mà. Từ trước thì anh em nghe nói về những điều này chưa? Hết. Lúc đó anh không còn nữa rồi, anh em giảng đi. Nói nghiêm giả đây, lời Chúa là phải cho không. Thì điều này cũng học được của các cha tiền nhiệm thôi. Và ngày xưa anh nói với nhà cố của anh là cha, sau này con sẽ ứng dụng những gì được cha dạy và con sẽ giảng nha. Và cha nói đúng rồi con hãy sử dụng tất cả những gì cha đã chuẩn bị với gì con có, con cứ lấy đó con giảng. Xin phép bảo quyền rồi đó. Mà trí thức là cả một túi khôn của nhân loại, chúng ta đi tìm và chúng ta, vấn đề là sự khôn, túi khôn và kiến thức có đó, chúng ta có đi tìm hay không thôi. Và khi chúng ta tìm được rồi, chúng ta cố gắng biến cái khôn của Thiên Chúa, của loài người trở thành cách của mình, thì lúc đó mình sở đắc và mình chia sẻ. Nên bây giờ là bản quyền được xuất đi, anh em thoải mái sử dụng. Đây, khi em giảng cho mình dòng mới thấy giá cái bài này này, thì đây là đặc sủng linh đạo dòng mới thấy giá này này. Đây, mà thánh giá chỉ có giá trị khi có Chúa Giêsu cứu thế nằm trên đó. Còn nếu không có Chúa Giêsu cứu thế thì thánh giá trở thành dấu dữ. Còn Chúa Giêsu bước lên thánh giá, bây giờ thánh giá trở thành dấu lành, dấu yêu thương, dấu cứu độ. Đó, anh em giảng dòng thấy giá thì nó nói vậy. Đúng như vậy mà. Mà đây, một cái bài đọc này mà khi chúng ta khai triển ra thì đây là một nguồn ơn thánh sủng. Và bây giờ chúng ta thấy tiếp, đi lần thứ tư thì tôi thấy một con sông lớn, rộng lớn và nước tuôn tràn, và tôi không thể đi qua được mà phải bơi. Và đây ngay đến đây, nước ấy, bây giờ nước ấy chảy ra biển chết và nước biển hóa lành. Nước ấy chảy đến đâu thì cá được lành đến đó, mọi sinh vật được sống. Đây bây giờ khi nói vậy vẫn anh em vẫn còn mơ hồ không? Bây giờ kể câu chuyện này là anh em thấy sống với cá là cá nào này? Anh vẫn kể cho anh em về cuốn phim Ben Hur rồi phải không? Tác giả là Wallace Pallis, ông là một nhà ngoại giao nổi tiếng và là thống đốc của bang New Mexico ở bên Mỹ những năm 1870, tức là thế kỷ 19. ông là một nhà ngoại giao chính trị và ông không có tin Chúa, tin đạo, và ông nói rằng là cái đám người Công giáo này ngớ ngẩn quá, tại sao lại tin vào ông Giêsu nào mà chẳng có. Và ông nói rằng là tôi sẽ dành thời gian 5 năm để đọc Kinh Thánh để mở mắt cho người có đạo. Và ông làm thật, ông dành 5 năm để ông đọc Kinh Thánh, và thay vì là ông mở mắt cho người có đạo thì Chúa mở mắt cho ông. Ông đọc Kinh Thánh cho ông khám phá ra ông nói Chúa Giêsu tuyệt vời, tuyệt vời, không có ai bằng Giêsu cả. Ngài là được Thiên Chúa sai đến, được đầu thai trong lòng Đức Mẹ, rồi được rửa tội, rồi được đi loan báo tin mừng và làm báo những phúc lạ. Và cái chết của Ngài là một sự lạ phi thường và đem đến sự phục sinh. Đỉnh cao là một nhiệm thập giá, cái chết. Sau đó ông mới viết cuốn tiểu thuyết là The Tale of Jesus Christ, cuộc đời, câu chuyện cuộc đời Chúa Giêsu, mà bán bestseller. Anh em gõ đi Google xem The Tale of Jesus Christ. Và sau đó anh em biết là các nhà phim ảnh Hollywood đã dựa trên cuốn tiểu thuyết đó dựng cuốn phim Ben-Hur nổi tiếng lắm. Ben-Hur, bên trong tiếng Pháp gọi là Ben-Hur, tiếng Anh gọi là Ben-Hur. Ben-Hur. Rồi sau đó được trình chiếu, và khi được trình chiếu thì thu hút khán giả. Và đỉnh cao của cuốn phim đó là khi Chúa Giêsu bị treo lên thập giá, bị đóng đinh, máu và nước chảy ra, cùng lúc đó một cơn mưa ập tới, một cơn mưa đổ xuống và nước cuốn những dòng nước và máu của Chúa Giêsu từ trên thập giá đồi Golgotha chảy xuống các thung lũng núi đồi. Và trong các thung lũng núi đồi đó, những người cùi họ nấp ở trong các thung lũng đó, họ ra, họ lấy nước đó họ rửa. Và khi họ lấy nước họ rửa thì họ được lành sạch. Cá đây này, nước chảy đến đâu thì cá, nước sông được lành và cá được sự sống và khơi nguồn sự sống. Đây anh em đọc cái chỗ này, cái câu chuyện kia, hai cái khớp nhau. Sáng nay giảng dòng thánh giá này, các sư nghe xong rồi mình kết câu là đây là đặc sủng tuyệt vời và là lãnh đạo cao vời của dòng thánh giá, trong đó có Chúa Giêsu cứu thế. Ngừng đi lên mặt trời cười ông cả cho quên chỗ này này. Kể vừa dẫn dắt cái câu, vừa dẫn dắt ở phía trước xong rồi dẫn dắt vào bài đọc 1 và kết thúc ở chỗ này, kết thúc bằng câu chuyện của phim Ben-Hur. Sau khi nói về lần thứ nhất đến bắt cá, lần thứ hai đến đầu gối, lần thứ ba đến trên ngã thắt lưng ngực, và nước chảy đến đâu, cá được sống tới nào, thì dẫn vào câu chuyện Ben-Hur và kết thúc chỗ này. Đấy, và như vậy, và đây là lý do tại sao Hội Thánh lại đưa bài đọc 1 Ezekiel vào trong ngày hôm nay, là ngày mà mùa chay cho phiên thứ 4 để dẫn đây. Mặc khải anh em, nếu như chúng ta đọc về một cái bản văn về Ezekiel này, chúng ta không thấy Chúa Giêsu nào cả, đúng không? Nhưng mà khi đi vô từng chi tiết một thì thấy bóng dáng của Giêsu nổi bật. Thì ở trong Kinh Thánh có yếu tố gọi là the meaning behind the text and the meaning in front of the text. The meaning in the text tức là nghĩa ở trong bản văn, là chúng ta đọc bản văn sao chúng ta thấy vậy. Bây giờ chúng ta phải đi đào bản văn đó, nghĩa ở phía sau bản văn đó là gì. Thì cái những cái mà chúng ta phân tích vừa rồi đó là nghĩa phía sau bản văn. Đó là thuộc về lĩnh vực chú giải. Rồi the meaning in front of the text tức là nghĩa ở phía trước bản văn, là bây giờ bản văn này vẫn còn nói gì với chúng ta trong lúc này, là in front of the text. Thì mai mốt đi em vào Kinh Thánh nghiên cứu thêm cho nó kỹ, để chúng ta mới thấy được cái sự ngọt ngào, phong phú và thần dược của bản văn Kinh Thánh. Đó là Ezekiel chương 7. Bởi chúng ta trở lại trang 62, bởi Đức Chúa Thánh Thần mà người số thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Tại sao con Thiên Chúa đã làm người? Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng của Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, nghĩa là để chúng ta là những kẻ tội lỗi được giao hòa với Thiên Chúa, để cho chúng ta biết được tình thương vô bờ bến của Người, để trở nên mẫu gương cho chúng ta về sự thánh thiện và để cho chúng ta được thông phần bản tính với Thiên Chúa. Đó, tức là Chúa Giêsu làm trở thành người để Chúa Giêsu trở thành con người trong thân xác như chúng ta, để chúng ta nhờ thân xác chúng ta này mà trong Chúa Giêsu chúng ta được tham dự vào thần tính của Thiên Chúa. Hiểu không? Hiểu không? Này, tại sao Chúa Giêsu nhận thể làm người? Bởi vì Thiên Chúa là Đấng vô hình và Thiên Chúa là Đấng toàn tri, toàn năng, toàn thiện, sáng láng, thông minh vô cùng và tình yêu. Nhưng mà cái sự thông minh, toàn năng, toàn việt, siêu việt của Ngài đó, nó mới ở mức thần thiên và chúng ta không thấy được cũng như không chạm được. Thì bây giờ Chúa nhập thể làm người đó là để muốn cứu ai thì người đó phải đi xuống thật sâu và trở nên giống như người đó, để giống như người đó, và còn không chỉ là giống người đó mà còn trên người đó nữa, sư phạm người đó nữa. Thì Chúa Giêsu mang lấy thân phận người người chúng ta là giống chúng ta rồi đó, ngoại trừ tội lỗi, tức là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Để rồi nhờ cái thân xác của Chúa Giêsu đó mà nhờ chúng ta được tin vào Chúa đó, thì bây giờ cái thân xác của chúng ta này, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được tham dự vào cái thần tính của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Hiểu chưa? Chưa. Còn cao siêu quá đó. Thì tức là bây giờ như vậy là nhờ Chúa Giêsu trở thành người, hay nói đúng hơn là này, bây giờ nói về này, nói như thế cho thánh giá như này, Chúa Giêsu làm người để cho con người được làm Chúa. Hiểu không? Này hiểu này. Thánh nhân thánh giá là Chúa Giêsu làm người để cho chúng ta được làm Chúa. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được làm Chúa, tức là chúng ta được tham dự vào thần tính, thiên tính của Thiên Chúa. Cho nên trong thánh lễ có một cái khúc nước và rượu, là lúc đó cha đổ rượu vô chén và đổ một chút nước vô, thì đọc là nhờ sự kết hợp của nước và rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đói thương, tham dự vào phần nhân tính của chúng con. Đấy. By mystery of this wine and water, may we come to share the divinity of Jesus Christ, who come to share our humanity. Humanity là humanity là nhân tính, còn divinity là thần tính. Divinity, divine, divinity, học hai cái từ này. Nó bắt đầu bằng từ divine này này. Divine, divinity, humanity. Divine là nói về Thiên Chúa, là God. Divinity là thiên tính, thần tính. Còn humanity là nhân tính. Cho nên trong cái chỗ tiếng Anh hay lắm. By the mystery of this wine and water, may we come to share the divinity of Jesus Christ, who humbled himself to share our humanity. Chỗ này đó, mà nếu chúng ta học thêm những cái từ về triết học, về thần học, thì cái khả năng mình hiểu những cái cách giải thích này nó sẽ rõ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải học về cái môn gọi là siêu hình học, siêu hình học, metaphysics hay là ontology, hữu thể luận, tức là những cái môn siêu hình học này để diễn tả những điều siêu hình một cách hữu hình. Tức là Thiên Chúa là Đức siêu hình, chúng ta có thấy. Thì bây giờ chúng ta phải trình bày Thiên Chúa một cách sống động, một cách cụ thể mà mắt có thể nghe bằng mắt, tức là mắt có thể nghe mà nhìn thấy được. Thì coi cách giải thích. Mà đây là cái lối giảng mà cha thấy là phong sô giảng cũng thế này. Thì ở level này mà nói như vậy thì giảng là hơi bị cao đó. Nhưng mong sao thả nó trước đi. Hiểu trước thì mai mốt dễ. Dễ. Chứ nhưng cũng như chúng ta tập những bài hát khó, mới tập mà khó thế. Mà tập ít lần thì nghe mà hát được, và khi hát được rồi tập những bài hát dễ dễ là mình sẽ hát tốt, là sẽ rướn một chút, nhưng mà sau này rất có lợi. Đi tiếp hay đi tiếp. Đó là câu hỏi nói về tại sao con Thiên Chúa đã làm người. Rồi hai tiếng nhập thể có nghĩa là gì? 6:18-6, Hội Thánh dùng nhập thể để gọi mầu nhiệm sự kết hợp tuyệt vời của thần tính. Đây chúng ta đang nghe thần tính này. Thần tính là divinity, thần tính này, và nhân tính humanity. Đó, bây giờ anh em học được hai từ này, nhớ nha, nhớ wonder. Bây giờ mà nói ai nó là thần tính là gì cha? Divinity. Nhân tính là gì em? Humanity. Human, humanity. Divine, divinity. Chắc tắt cái quạt rừng mới đã ạ. Chứ sắp phải hát xì rồi. Cũng đâu nóng lắm đâu này. Nóng lắm không? Thank you. Sorry, thank you. À, đó, đây. Sự kết hợp tuyệt vời giữa thần tính và nhân tính trong ngôi vị thần linh duy nhất của ngôi lời. Ngôi vị. Person. Ngôi vị. Thần linh. Holy Spirit. One in unity in the world. Trong ngôi lời duy nhất. Để thực hiện công cuộc cứu độ chúng ta, con Thiên Chúa đã hóa thành xác thể. Đây, xác thể. Trở thành con người thật, human being. Tin vào mầu nhiệm nhập thể là dấu hiệu đặc trưng của đức tin Kitô giáo. Tức là tin vào mầu nhiệm nhập thể, tức là tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, được nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và trở nên người thật. Và con người này là con người có niên đại, có thời điểm, có lịch sử rõ ràng. Niên đại là thời hoàng đế gì? Augusto. Thời hoàng đế Augusto, Chúa Giêsu sinh ra dưới thời hoàng đế Augusto. Mà Augusto là người có thật không? Có thật trong lịch sử. Có thật. Cho nên là gia phả, lịch sử, gia đình của Chúa Giêsu có không? Có. Như vậy là người có thật thì người giả đâu nha. Đấy, người thật, người giả. Khoa học, cái này là thuộc về khoa học ở đây. Khi nói về, đây là khoa học ở đây. Khoa học là có địa điểm, có nơi trốn, có niên đại, có thời gian. Nó thuộc về khoa học. Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật vừa là con người thật như thế nào? Đức Giêsu, Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, không thể tách rời nhau trong sự duy nhất của ngôi vị Thiên Chúa của người. Chính người là con Thiên Chúa, là đấng được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Đấy, sinh ra mà không phải được tạo thành, sinh ra mà không phải được tạo thành. Tức là chúng ta trở về với cái câu hỏi, hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Sinh ra mà không được tạo thành, tức là thưa Thiên Chúa là đứng tự hữu. Tự là tự mình mà có, sinh ra mà không phải được tạo thành. Cho nên em học một cái câu về định nghĩa về Thiên Chúa đó, có được câu đó rồi, thì chúng ta học về những cái điều sau này dễ cực. Hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Thiên Chúa là đứng tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, tuệ ái, tình yêu, lòng thương xót, vô biên, nhân từ và tín thành ở khắp mọi nơi. Thì những cái phần từ chúng ta học được rồi, thì khi chúng ta học vào những bài này thì nó dễ dàng hết. Về Thiên Chúa tự hữu, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Người thật sự trở thành con người, trở thành anh em của chúng ta, mà vẫn không ngừng là Thiên Chúa, là Đức Chúa của chúng ta. Cộng đồng Candonia năm 451 dạy gì về vấn đề này? Cộng đồng Cande là chỗ nào anh em? Ở vùng nào? Cộng đồng Cande là vùng nào? Nước nào những cái hoàng mới đến thăm nhỉ? Iraq. Đức Thánh Cha đến Iraq thăm và dâng lễ theo nghi thức Cande. Đây này, vùng này này, vùng này đây này, vùng chưa là Babylon, vùng Trung Đông mà bây giờ họ vẫn cử hành theo nghi thức Cande. Ở đó năm 451 đã có một thời giáo hội cử hành cộng đồng tại nơi đó, gọi là cộng đồng Cande. Hôm trước chúng ta học về các cộng đồng chưa? 21 cộng đồng chưa? Có cộng đồng Cande không? Đây, chỗ này đây. Chalcedonia, trong đây gọi là đọc là Chalcedonia, và trong tiếng Việt chúng ta đọc tắt gọi là cộng đồng Cande. Đức Thánh Cha dâng lễ tại Iraq theo phụng tự nghĩa ly nghi lễ Cande. Cộng đồng Cande dạy chúng ta phải tuyên xưng một Chúa con duy nhất là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, hoàn hảo trong thần tính và cũng hoàn hảo trong nhân tính, là Thiên Chúa thật và là người thật, gồm có một linh hồn, có lý trí và một thân xác, đồng bản thể với Chúa Cha theo thần tính mà cũng đồng bản tính với chúng ta theo nhân tính, giống chúng ta về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria theo thần tính từ trước muôn đời và trong những thời cuối cùng này, vì chúng ta và để cứu chuộc chúng ta, người được sinh ra theo nhân tính từ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Đây chúng ta thấy cứ lặp đi lặp lại cái từ thần tính là humanity, divinity and humanity, và nhân tính từ Đức Trinh Nữ Maria. Nhân tính từ Đức Trinh Nữ Maria là gì? Tức là Đức Mẹ, tức là Chúa Giêsu được tượng hình bởi thân xác và máu của Đức Mẹ. Hay nói đúng hơn, Đức Mẹ dùng thân thể của mình để tạo hình nên Chúa Giêsu. Cho nên được sinh ra theo nhân tính từ Đức Trinh Nữ Maria. Đây, mà còn thần tính muôn đời thì từ Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu trội vượt hơn chúng ta điểm này. Chúng ta hoàn toàn là humanity thôi. Humanity tức là nhân tính rồi. Còn Chúa Giêsu là thần tính và nhân tính. Thế thì bây giờ nhờ Chúa Giêsu đó mà chúng ta được tham dự vào phần thần tính của Thiên Chúa, nhờ pháp thánh tẩy, nhờ được tháp nhập vào Chúa Giêsu. Bây giờ anh em biết kỹ thuật chiết cây chưa? Chiết cây biết tiếng Anh? Đây, cái cây chặt một cái cây cành của cái cam ghép vào cái thân cây chanh, và khi ghép vào đó là nó sống và nó trở thành đồng hóa cùng một nửa sống. Bây giờ ngang qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được chiết từ cây Adam cũ tháp vào cây Adam mới là Giêsu. Chúng ta được mang cái thần tính của Thiên Chúa, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và gọi là Chúa này, và là anh em và là mẹ của Chúa. Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Và như vậy chúng ta nghe lời Chúa tin Chúa thì chúng ta trở thành mẹ của Chúa, anh của Chúa, em của Chúa. Vậy là chúng ta làm Chúa còn gì nữa, đúng không? Còn nếu không phân tích mà chúng ta nói là, nếu cũng không phân tích mà nói là Chúa Giêsu đến xuống thế làm người, để Chúa Giêsu làm người để chúng ta làm Chúa, hỗn láo. Nếu mà phân tích mình sao làm Chúa được, liếu láo nhỉ? Thế. Nhưng mà phân tích ra chúng ta thấy chính Chúa nói mà, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi, mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Và như vậy chúng ta thấy câu của Thánh Giá nói là đúng. Chúa Giêsu đến nhận thể làm người để cho chúng ta được làm Chúa. Cho nên khi phải nắm chắc những điều này thì mới dám giảng đấy nhỉ. Còn nếu không giảng, họ ra bắt bẻ cái mít nói như nào nhỉ? Mít nói như nào? Cho nên cần phải nghiên cứu các nguồn kỹ là vậy đó. Để khi nói phải chắc. Khi tìm hiểu về các thánh cũng vậy, phải đọc các cái tài liệu về các thánh cho thật kỹ, lẫn đó nói mới sướng. Các nhà giảng thuyết ngày xưa nghiên cứu về Thánh Clemente đó hết rồi. Ai rồi? Ai nghiên cứu về Thánh Clemente nhỉ? Ai? Hồi đó chia cho mỗi vị đấy thắng đội vào. Để mai nó thắng đội còn nhớ gì Thánh Clemente lên trảng coi. Quên hết rồi. Các chú về thánh nào, ai thánh nào? Các chú đây này. Silos. Ra nữa. Giê-đô. Lên trảng cái Giê-đô đi. Nhớ nhất liền. Anh em biết không? Khả năng của chúng ta chỉ nhớ trong vòng 1 tuần 10 ngày thôi. Sau đó nếu cần phải trình bày lại, phải bắt đầu đọc sách lại, bắt đầu mới nhớ lại. Còn xong bây giờ đó anh em, các anh em đều nghiên cứu và chọn một bài về các thánh rồi đúng không? Mà nếu chúng ta đó bây giờ hỏi về thánh nào, đâu nhớ đâu, quên hết. Chỉ biết tên thôi, còn về chi tiết như nào không nhớ. Nhưng mà cho nên đó là hành trình học đó anh em, đó là một kinh nghiệm thú vị. Đấy, kinh nghiệm thú vị. Lúc đó chắc Thứ Tài chưa biết được nhỉ? Có, nếu mà em vô chưa? Tức là được chia giảm thánh nào chưa? Đó thì chưa, Herodotus rồi. Tiếp tục nha. Hội thánh diễn tả mầu nhiệm nhập thể như thế nào? Hội thánh thánh diễn tả mầu nhiệm này khi xác quyết rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật với hai bản tính là thần tính và nhân tính. Thế giờ anh em thích toàn bộ bài này nói về cái đó thôi, cho nên học xong bài này anh em nhớ hai từ divinity and humanity, không lẫn lộn được nhưng kết hợp trong ngôi lời. Vì thế trong nhân tính của Chúa Giêsu, tất cả các phép lạ, đau khổ và cái chết đều được quy về ngôi vị thần linh của người đứng hoạt động qua nhân tính mà ngôi vị này đảm nhận. Bảo đảm anh em học những cái này xong, anh em nhớ được những điều như vậy, mai mốt này thì dễ. À, cuối tháng 3 chúng ta sẽ làm một bài thi nhá. Cuối tháng 3 sẽ làm một bài thi, chắc là trong tuần thánh ạ. Cho anh em làm một bài thi, tức là từ hôm đầu năm cho đến giờ học được đến trang nào thì thi trang đó. Đó. Làm một quả thi 5 câu trong đấy thôi, ngắn dài đầy đủ đều có hết 5 câu. Và anh em học được thì đến lúc anh em cho đến tháng 8, tháng 7 chúng ta thi dễ. Tháng 3 một bài, tháng 4 bài, tháng 5 bài, 6 bài, 3, 4, 5, 6, 4 bài là anh em thuộc rồi. Đấy. Chúng ta sẽ có chiến thuật đi từng tháng một. Chứ mà để cho đến đó mới học không kịp đâu anh em, mà mệt nữa. Cho nên từ nay đến tuần thánh chúng ta sẽ làm một bài trong tuần thánh. Tuần thánh bắt đầu khép lại nghỉ học mà, tuần thánh em được nghỉ, cho nên anh em sẽ dành cho những ai học xong rồi, còn anh em đang học đại học thì không bắt họ phải theo, tại vì học đại học nhiều thứ quá. Anh em học xong rồi sẽ làm bài, ok à, dễ mà anh em này, cỡ Hán Trung cầm ra 2 ngày là hết thuộc nhớ không nhớ. Đúng rồi, tài ngồi gốc cây buổi là thuộc. Đây, bởi vì học theo lý thuyết dễ ở chỗ là những cái căn bản của chúng ta nó là từ nhỏ rồi, nó từ nhỏ nó trong người rồi, trong người. Việc của chúng ta bây giờ là bỏ những cái thuật ngữ ý từ để cho nó bắt đầu nó nhớ thôi. Còn những gì chúng ta đã học trước đây thì nó đã có trong người rồi, cho nên chúng ta không phải sợ. Không sợ mà học giáo lý nó thích nữa, cho nên anh em học thì anh em cứ học đi rồi làm bài thôi. Đây thấy cho anh Kim Khẩu nói một câu như này này: lạy con duy nhất và ngôi lời của Thiên Chúa ngày cầu nguyện đó, dù bất tử nhưng để cứu độ chúng con, Chúa đã đói thương nhập thể vào trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đức Thánh của Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh. Chúa là một trong 3 ngôi chí thánh được tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Xin cứu độ chúng con. Đó phục vụ Byzantine đấy. Byzantine tức là bên chính thống của Ukraine đó. Của Chúa Thánh Thần Kinh Khẩu có đọc câu lời nguyện này, tức là Đức Mẹ Chúa Giêsu nhập thể là Đức Mẹ. Câu 90: có phải con Thiên Chúa làm người có một linh hồn với tri thức nhân loại không? Thưa, con Thiên Chúa đã đảm nhận một thân xác được một linh hồn nhân loại có tri thức làm cho sinh động. Với tri thức nhân loại, Chúa Giêsu đã học hỏi nhiều qua kinh nghiệm, nhưng cũng với tư cách là con người, Thiên Chúa có một sự hiểu biết thâm sâu và trực tiếp về Thiên Chúa Cha của người. Người cũng nhìn thấu những tư tưởng thầm kín của con người và thấu biết đầy đủ các ý định muôn thuở mà người đã mặc khải. Nha. Như vậy là con Thiên Chúa đó khi mà đảm nhận thân xác của một linh hồn nhân loại có tri thức, tức là nhân loại có tri thức là Đức Mẹ đó, Đức Mẹ là đại diện cho nhân loại có tri thức sinh động. Cho nên anh em thấy Đức Mẹ cầu nguyện không? Đức Mẹ cầu nguyện cơn kinh Magnificat mà. Đức Mẹ thiêu diệt tất cả các sách trong Cựu Ước, Mika, Malachi, Isaiah, Thánh Vịnh, Baruch, thành một bài ca linh hồn tôi người khen đến Chúa, nối lại tất cả câu lời Chúa trong Cựu Ước thành một bài ca đó, chứ không phải lời của mình nữa. Đức Mẹ đọc kinh thánh kinh khủng lắm, không phải là đấy, Đức Mẹ. Bởi vì người Do Thái, trẻ Do Thái đầu tiên khi biết nói, việc đầu tiên là dạy cho các em đọc kinh thánh và thuộc lòng Kinh Sema. Kinh Sê Ma là trong kinh tối chúng ta đọc lời Chúa ở Đệ Nhị Luật đó. Hỡi Israel, hãy nghe đây, hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết sức, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là Kinh Sê Ma đó, đọc thuộc lòng. Cuốn sách gối hàng đầu về Do Thái là Kinh Thánh, đọc thuộc lòng. Cho nên khi mà người Do Thái đi lưu đày ở Babylon, họ nhớ về đền thờ, họ nhớ đau đớn và họ khóc. Rồi họ cứ ra ngồi bờ sông Hương Babylon, họ nhớ về Sion và họ ngẩn ngơ như vậy. Thì bây giờ để, bởi vì mất Chúa mà, thì bây giờ để làm việc đó, họ xây một cái nhà nguyện nhỏ ở Babylon và họ quy tụ lại, rồi các bậc trưởng lão lên đọc Kinh Thánh và đọc thuộc lòng, không có sách, đọc thuộc lòng. Và đọc xong thì dân chúng nghe toàn thanh đồng thanh tung hô chúc tụng ngợi khen Chúa thôi. Đấy, người Do Thái chi cả kinh khủng lắm, đọc thuộc lòng. Và với trí thức nhân loại thì Chúa Giêsu đã học hỏi nhiều các kinh nghiệm này, nhưng cũng với tư cách là con người, con Thiên Chúa có một sự hiểu biết thâm sâu trực tiếp về Thiên Chúa Cha của mình, tức là Ngài biết Chúa Cha, Chúa Cha biết Ngài, cũng như và Thiên Chúa vì có thần tính cho nên Ngài trở về chúng ta, đó là Ngài nhìn thấu suốt tâm hồn chúng ta, và chúng ta nhìn thấy bên ngoài không thấu suốt. Còn chúng ta mà nếu mà chúng ta Chúa mà cho ơn mà nhìn thấu suốt bên trong, chắc là không anh em là tôi được ngay đâu. Ấy chú. Đây, khác nhau của giữa Thiên Chúa và chúng ta là vậy. Rồi hai ý muốn nơi ngôi lời nhập thể hợp tác với nhau như thế nào? Chúa Giêsu có một ý muốn thần linh, Holy Spirit, và một ý muốn nhân loại, Humanity. Trong cuộc sống trần gian, con Thiên Chúa đã muốn theo nhân tính điều mà người đã quyết định theo thần tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần về ơn cứu độ chúng ta. Ý muốn nhân loại của Đức Giêsu Kitô theo ý muốn thần linh, không miễn cưỡng, không đối kháng, và hơn nữa, ý muốn nhân loại của người đã tùy phục ý muốn thần linh, tức là ý muốn của nhân loại của Đức Giêsu luôn theo ý muốn của thần linh, tức là luôn theo ý muốn của Chúa Cha, không miễn cưỡng, không đối kháng, và hơn nữa, ý muốn của nhân loại của người để phục ý muốn thần linh, tức là làm theo ý Chúa Cha mà thôi. Cho nên đang khi Chúa Giêsu đi đâu giảng tại giờ mười giếng giảng top giữa 12 giờ trưa, đói mệt ngồi phệt trong giếng, rồi các tông đồ đi mua thức ăn, mua về rồi nói thầy ơi chúng ta ăn đi, đói bụng quá rồi, mà cứ thao thao giảng với chị phụ nữ, cái giảng nó chịu đi để ý học trò hết. Nếu mà gặp mấy chú chắc là tán gái quá. Đây rồi bài chuyện vào lúc ấy Chúa Giêsu trả lời xong, lương thực của thầy là thực thi ý muốn của đứng đã sai thầy. Ở trong chương 4 câu 34, lương thực của thầy là thực thi ý muốn của đứng đã sai thầy. Đây là, cho nên là ý muốn nhân loại của người tuân phục ý muốn thần linh, tức là tuân phục ý muốn của Thiên Chúa. Ngay chỗ này anh em mừng mặt là Gioan chương 4, người phụ nữ gặp người phụ nữ ở dưới Giang Cóc để minh họa cho chỗ này. Cho nên anh rất thích câu chuyện của Chúa Giêsu dạy giáo lý cho chị phụ nữ ở dưới Giang Cóc và trong Nicodemo, hai điều đó tuyệt vời, nó toát lên cái thần thiêng và sự sống. Một bên thì nói về nước hằng sống, nếu mà chị biết tôi là ai, người đang xin nước chị thì chị phải xin nước của người ấy, từ một chỗ đi xin nước trở thành người đứng cho. Còn với Nicodemo thì Chúa Giêsu nói về tái sinh, ông đố mắt là lớn như tôi già khủng phụ này làm sao mà chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa. Xong cái này chưa? Tiếp tục nha. Rồi Đức Kitô có một thân xác con người thật không? Đức Kitô đã đảm nhận một thân xác con người thật, qua đó Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Vì thế Đức Kitô có thể được trình bày và tôn kính qua các ảnh tượng thánh, thấy chưa? Tại vì tại sao thời Cựu Ước không được phép thờ tạc tượng? Bởi vì Thiên Chúa chưa hiện hình, Thiên Chúa vẫn còn giấu kín chưa mặc khải, cho nên không có được tạc tượng hình ảnh gì cả. Còn bây giờ Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và có người có hình ảnh, mà có hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên được trình bày và tôn kính qua các tượng ảnh này, giáo lý cho phép này. Nên đừng có theo mấy cái anh mà lạc giáo cứ đi nhảm nhảm là bây giờ tại sao luật này nói thế này nói thế kia, không được tự ảnh, mà bây giờ mấy anh cứ thử ảnh thơ. Giáo lý nói đây này, ở số 92, Đức Kitô có một thân xác con người thật, thì bây giờ chúng ta để kính nhớ Ngài Vì thế Đức Kitô có thể được trình bày và tôn kính qua các ảnh tượng thánh. Thì chỉ này, giáo hội chỉ dẫn ở đây thì không nhớ, mà mấy cái anh nào nó xuống gầy bạ thì lại cứ đi theo. Đấy, đấy. Trích giáo lý số 476 và 477. Lấy giáo lý sách Công giáo số to mà đọc. Thôi bài này dài lắm, chắc là đêm hết đâu, nghỉ đây. Nghỉ đi rồi cái sau tiếp tục. Chúng ta dừng lại ở số 92 nhá. 92. Cái bài này cho đến số vô thủy vô chung quá. Cho đến phần này chữ 2 dài quá. Cho đến số cho đến số 3135. Mà bây giờ chúng ta mới có đến số 92. Thôi dừng lại đây nhá. Cái sau sẽ đi số 93. Nhớ nhắc đi số 93 chứ không thì như vậy tiết đầu chúng ta học được 1 tiếng, tiết hậu thì học được 45 phút. Cũng đủ một tiết rồi. Để có giờ nhâm tiêu hóa thêm một chút. Thứ tư tuần thánh chúng ta sẽ thi nha. Thứ tư, tại vì thứ năm thì vô tuần thánh rồi, thứ sáu thì ăn chay rồi, đói xong cũng làm việc. Tối thứ tư hay là thứ ba? Thứ ba. Hay. Thứ ba đến thứ tư các kiện thánh sơ phải dọn đồ các thứ phòng thánh rồi phòng trang điểm các thứ vô tuần bát nhật vô tam nhật thánh đó, sợ thứ tư là sợ đụng đấy. Tối thứ ba đây bà, vì không phải phục sinh là qua tháng tư rồi, phục sinh là mùng 4 tháng tư rồi chú, tháng tư đây để liên tư phải cuối tháng 3 mà đấy. Mà học từ trước giờ chưa thi thứ nào cả nha. Đâu mà thích làm thứ hai tuần thánh cho làm thứ hai tuần thánh được. Thôi cho thứ ba đây, thứ ba tuần thánh nha. Này, như vậy là thông báo trước 2 tuần đấy. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như là có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen.